Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Đừng nên dối gian người ơi,
làm sao nhìn được bóng hình cô nhân.
Gió mây ơi chở dầm tôi, lời tâm sự nhắn cánh chim chiều đang dời dời cô.
Bên cạnh giọng ca cải lương trời phú, nhờ chất giọng đặc biệt, hát nhạc trữ tình, chị được Trung tâm Ca nhạc Rạng Đông mời ký hợp đồng độc quyền song ca với ca sĩ Ngọc Sơn, Vũ Linh, Kim Tử Long, Trọng Phúc và Chế Phong. Ngân Huệ là Phật tử thích ăn chay, sống hòa nhã, chân chất, được nhiều đồng nghiệp quý mến. Nhiều năm trở lại đây, Ngân Huệ còn được biết đến với vai trò sáng tác nhạc phẩm, làm biên tập các chương trình ca nhạc Phật giáo tại các chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, chị được mời đóng vai công chúa Gia Du Đà La trong tuồng cải lương Cuộc đời Đức Phật.
Ta đi tìm ấm đạo vàng sáng soi, nhắn thế mong nàng yêu cho ta.
Không, không chàng ơi, nếu mai này chàng rời khỏi hoàng cung, thì Gia Du Đà La đêm ngày thương nhớ.
Ngoài ra, chị còn được tham gia biểu diễn từ thiện ở rất nhiều chùa, cùng với các đoàn từ thiện Phật giáo đến các trại từ, trung tâm cai nghiện, trung tâm bảo trợ xã hội, hát phục vụ cho các trại viên, giúp họ vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời, sống hạnh phúc ở hiện tại.
Trước khi mà mình trò chuyện thì chị Ngân Huệ có muốn gửi đôi lời chào đầu đến với quý vị Phật tử trong ngày hôm nay không?
Kính thưa Hảo Quyên, trước tiên Ngân Huệ xin chào quý vị Phật tử, và Ngân Huệ cũng kính chúc quý vị Phật tử tu hành tinh tấn và đời đời kiếp kiếp sống trong ánh hào quang của chư Phật mười phương. A Di Đà Phật.
Wow. Chỉ cần có một cái lời chào đầu thôi, chúng ta cũng đã biết rằng là chị là một phần thử thuận thành rồi. Tại vì có những cái từ chỉ có riêng những ai theo Phật giáo thì mới có thể nói được. Quý vị ấn tượng lần đầu tiên mà Thảo Nguyên gặp chị Ngân Huệ là ở ngôi chùa thương yêu của mình, ngay tại phòng của thầy. Thì hai chị em cũng trò chuyện với nhau, và chị chỉ làm một cái động tác như vậy mà Thảo Nguyên nhớ hoài không bao giờ quên. Tu đi cưng, quan trọng lắm á, tu đi em. Chỉ như vậy á, rất là đời thường và gần gũi. Còn những anh chị lớn khác thì họ sẽ nói đôi khi cũng muốn chia sẻ với mình mà nó hơi khó gần một tí xíu. Nhưng với chị thì cứ tu đi cưng, tu đi em, quan trọng lắm em à. Thế thì để có được câu nói đó, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cả một quá trình vì sao chị lại theo đạo Phật, và vì sao chị lại có lời khuyên rất là chân thật như vậy với Thảo Nguyên và rất nhiều anh chị em ở trong nghề. Với câu đầu tiên, dạ, nhân duyên nào đã đưa chị Ngân Huệ đến với lại đạo Phật gần hơn?
Cảm ơn Thảo Nguyên. Kính thưa quý vị Phật tử, Ngân Huệ từ lúc mà theo đạo Phật thì cái nhân duyên là mẹ của Ngân Huệ mất 2002. Từ đó thì Ngân Huệ mất một người mẹ rất là đau khổ, rồi mới đến với chùa, rồi quý thầy mới giảng là cái sự vô thường, nên từ đó Ngân Huệ mới đến với đạo Phật và quy y và hiểu Phật pháp, và theo quý thầy nghe giảng, và Ngân Huệ cũng biết Phật pháp từ đó, và nhất là nghe sư phụ Nhật Từ giảng từ Ngân Huệ biết sư phụ là 2003-2004 đến bây giờ, nên Ngân Huệ nhờ lúc đó mà Ngân Huệ biết Phật pháp. Cảm ơn rất nhiều.
Như vậy là trong trường hợp này, trong họa có phúc, trong phúc có họa, thì đối với việc rằng là người mẹ yêu thương của chị, kính mến của chị ra đi, thì đó cũng như là một cái duyên để chị đến với lại đạo Phật. Thế thì trong cái quá trình đó, chị đã cảm nhận được Phật Pháp mình như thế nào, nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, để khi mà chị gặp Thảo Nguyên, chị nói rằng là tu đi cưng, quan trọng lắm á, tu đi em ơi.
Rất là quan trọng quý vị. Lúc Ngân Huệ chưa hiểu Phật Pháp thì Ngân Huệ còn sân si. Lúc mình gặp những chuyện gì thì mình cũng sân si lên như lắm, hơi nóng tánh. Ngân Huệ thì bản chất thì hiền, hiền thì có hiền nhưng mà hơi nóng tánh. Thì khi mình hiểu được Phật Pháp, mình đọc kinh, hồi đó Ngân Huệ, lúc mới hiểu Phật Pháp thì Ngân Huệ cũng hay tụng kinh Pháp Hoa, kinh Lương Hoàng Sám. Thì mình thấy mình nhờ hiểu, giờ mình thấy mình lúc đó mình đi trên mây không ạ? Nhưng sư phụ nói là mình phải đi từ, giống như mình học từ lớp 1, 2, 3, lớp 4, 5, đến lớp 12. Rồi mình mới đi lên từ cao, từ thấp lên cao. Thì Ngân Huệ lúc đó mình cũng thích học những kinh Đại Thừa không quý vị? Thì học thì rất là tốt. Kinh Đại Thừa mình học, mình tụng rất là tốt. Nhưng mà sau này thì Ngân Huệ chuyển qua đọc kinh của sư phụ, giống như kinh Phổ Môn, kinh Sám Hối, kinh Dược Sư, kinh dành cho Phật tử tại gia và kinh Nhật Tụng. Ngân Huệ thích nhất là kinh Nhật Tụng của sư phụ dịch ra. Tại vì lúc đó, trước đó thì Ngân Huệ chỉ đọc kinh chữ Hán không à. Chữ Hán thì Ngân Huệ không có hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà từ lúc đọc kinh của sư phụ dịch ra từ câu, từ chữ, từ đó thì Ngân Huệ rất là hiểu. Và hiểu mà mình mới hành trì xong rồi mình có trí huệ. Chứ hồi đó Ngân Huệ cũng nói chung là không có được thông minh. Không có dám nói chuyện gì đâu. Ngân Huệ hát thì được, nhưng mà nói chuyện thì dở lắm. Nói rung lắm, không có nói được. Nhưng mà hôm nay ngồi nói chuyện với Thảo Nguyên, với quý Phật tử ở đây, thì nhờ cái trí huệ của Phật Pháp và quý thầy giảng cho mình những lời kinh của Đức Phật để lại, nhờ đó mà Ngân Huệ càng thông minh hơn và giảng cũng như mạnh dạn hơn, mà mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn.
Dạ, mình vỗ tay một cái đi ạ. Thảo Nguyên chia sẻ bí mật của chị cho quý vị nghe. Dạ. Mới nãy Thảo Nguyên có nghe chị đọc cuốn kinh Lương Hoàng Sám. Thảo Nguyên cũng công nhận với bản thân của Thảo Nguyên, sau khi mà đọc cuốn kinh Lương Hoàng Sám xong, khúc cuối là mình khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Khi mà đang miêu tả cái đoạn là người thân yêu của mình khi chết đi rồi, họ không biết đi về đâu, trong một cái bóng tối mà chỉ có đạo Phật như là một ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Rồi sau đó đọc xong mới tự nhủ là trời đất ơi, sao trước giờ mình vô minh dữ vậy trời. Dạ. Thì riêng đối với chị Ngân Huệ, chị có cảm xúc như thế nào khi mà chị đọc về cuốn kinh Lương Hoàng Sám và chị thấy nó có sự biến chuyển trong cuộc sống của chị nhiều không?
Xin thưa với Thảo Nguyên, với thưa quý vị, quý vị Phật tử, Ngân Huệ đọc cuốn kinh Hoàng Sám thì với kinh Pháp Hoa thì Ngân Huệ cảm thấy mình tội lỗi nhiều quá. Cảm thấy trong đó có những ghi ra những cái tội mà mình đã vấp phải á. Rồi Ngân Huệ cảm thấy rất là xúc động mà rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau này thì Ngân Huệ đọc kinh của sư phụ Thích Nhật Từ là cuốn kinh kinh tụng hàng ngày á. Ngân Huệ tâm đắc nhất là cái đoạn mà kinh Di Giáo. Di Giáo thì tự nhiên Ngân Huệ thấy cảm thấy rất là xúc động mà khóc quá trời khóc quý vị. Không biết sao mà Ngân Huệ đọc kinh Di Giáo mà Ngân Huệ khóc quá trời khóc. Mà không biết cảm nghĩ như thế nào mà thấy rất là thương nước Phật. Tại Ngân Huệ cũng đi Ấn Độ cùng với sư phụ Ấn Độ về thì đọc cuốn kinh đó thì Ngân Huệ cảm thấy giống như là một người cha mà nhiều đời nhiều kiếp mình không có gặp. Mình cảm thấy kiếp này mình không có duyên để gặp Đức Phật. Nhưng mà sau này thì mình hiểu sâu sắc hơn chút xíu nữa thì mình nghĩ bây giờ nếu mà có Đức Phật thì mình đôi lúc mình không tu cũng vậy thôi, nhưng mà không có Đức Phật mà mình tu được, mà mình giữ được tâm thanh tịnh và mình tu tốt thì cái đó mới là đáng quý.
Dạ, rất là hay đúng không ạ? Vậy là chị tu theo pháp môn niệm Phật, đọc kinh, Pháp môn thiền chị có tu không?
Hồi đó Ngân Huệ cũng có vô thiền viện của sư ông Thích Thanh Từ, có tu 2 ngày. Nhưng mà Ngân Huệ thấy, tại vì Ngân Huệ tâm còn chưa có tâm thanh tịnh. Tại tu thiền quý vị biết rất là khó, tâm mình thanh tịnh. Rồi Ngân Huệ còn nhiều việc, cũng phải đi hát, cũng nhiều việc lắm, cũng bận rộn dữ lắm, cũng còn ấy, nên Ngân Huệ chưa có duyên ngồi thiền. Nhưng mà thỉnh thoảng Ngân Huệ có ngồi, cũng có tụng kinh mỗi đêm. Thì Ngân Huệ với con của Ngân Huệ 6 giờ là tụng kinh sám hối. Rồi sau đó thì trước khi đi ngủ thì Ngân Huệ niệm Phật cũng nửa tiếng. Sau đó thì khi nào mà trong lòng mình cảm thấy mệt mỏi quá thì mình ngồi thiền. Nhưng mà thiền thì Ngân Huệ nghĩ chắc mốt về già lớn tuổi xíu nữa thì Ngân Huệ sẽ ngồi thiền. Giờ còn tâm còn bị loạn vậy lắm, chưa có tỉnh. Nên Ngân Huệ chắc chưa có đủ duyên.
Dạ, cái này chắc mình phải coi lại ha quý vị ha. Chứ tại vì rằng là cuộc sống rất đổi vô thường. Ngày hôm nay mình còn cười, chứ ngày mai nhiều khi là mình ngồi ở đâu á, cao cao á, ở trên trển không biết nữa. Nên là mình đợi mà mình đợi đến già mà ngồi thiền thì Thổ Nguyên thấy nó không ổn lắm. Thì chị suy nghĩ lại nha, cái này mình suy nghĩ lại, mình ngồi từ bây giờ. Cái việc mình vừa tu đạo vừa tu đời nó khó lắm, mà đặc biệt hơn là đối với anh chị em nghệ sĩ. Đa phần thời gian là phải dành cho tập tuồng này, mình phải hóa thân vào nhân vật, rồi mình sống một cuộc sống có thể nó khác với quý vị một tí xíu. Quý vị, chúng ta làm văn phòng, mình làm nội trợ, mình buôn bán, thì cái tâm mình nó lại khác một dạng. Còn những ai mà làm nghệ thuật lại một dạng, nó cũng phức tạp hơn nhiều. Thì nói để quý vị chúng ta dễ dàng mường tượng hơn về anh chị em nghệ sĩ, mà chị vẫn duy trì là đúng 6 giờ chiều, phải không ạ? Chị đọc kinh, xong trước khi ngủ là chị niệm Phật nửa tiếng đồng hồ. Chị có thể cho mọi người bí quyết được không? Chứ nhiều khi chúng ta tu bị gián đoạn đúng không quý vị? Có bị gián đoạn đúng không?
Xin thưa với Thảo Nguyên, với thưa quý vị Phật tử ở đây, nói thì nói vậy thôi chứ Ngân Huệ biết trong chùa Giác Ngộ cũng toàn là Bồ Tát không đó. Ngân Huệ cũng không có dám mà nói là mình tu hay hơn quý vị đâu. Nhưng mà Ngân Huệ đến đây để tâm sự, chia sẻ thôi. Chứ quý vị Phật tử chùa Giác Ngộ này tu giỏi lắm á Thảo Nguyên à.
Thảo Nguyên tu dở lắm, nên có thể chị chia sẻ với em cũng được.
Theo Ngân Huệ thì nghe sư phụ Thích Nhật Từ nói là mình đọc cuốn kinh nào thì mình đọc xong một thời gian thì mình phải thay đổi cuốn kinh khác. Thí dụ mình tập kinh sám hối, giữ sáu căn, sám hối sáu căn, thì mình tụng kinh này, theo Ngân Huệ nghĩ thì mình tụng kinh thì nó cũng chưa có đủ, nhưng mà mình hiểu, mình hành trì nữa, rồi mình tự chuyển hóa. Tại vì mình tu mà mình tụng kinh rồi mình không chuyển hóa thì mình cũng không có hết đau khổ nữa quý vị. Tại vì phải tu, mình tự tu, mình chuyển hóa, rồi mình mới hết đau khổ. Rồi trong cái nghiệp của mình, nhiều đời nhiều kiếp, mình đã tạo ra những tội vô tình hay cố ý gì đó mình đâu biết, thì mình phải sám hối, rồi mình phải tự chuyển hóa, rồi nặng thành nhẹ, nhẹ thì hết luôn. Chứ còn mình tu làm từ thiện, làm phước thì cũng chưa có đủ, chứ niệm Phật cũng chưa có đủ. Mình phải tu mà tự chuyển hóa, giống như một bàn tay trái, một tay phải, một bàn tay, hai bàn tay mình tờ, hai bàn tay thì mình tờ, mình một tay tạo phước thì một tay tạo phước thì nó mới tốt. Còn nếu mà mình một tay tạo phờ, một tay tạo tội, thì một tay tạo phước, thì nó quề vốn, phải không quý vị? Uổng kiếp này lắm. Mình tu phải có lời, phải không quý vị? Tu là phải, theo Ngân Huệ thấy nghĩ vậy á, theo cái Ngân Huệ, theo cái suy nghĩ của Ngân Huệ, thì Ngân Huệ mới đầu thì Ngân Huệ cũng biết tụng kinh, sám hối, rồi niệm Phật thôi, chứ chưa biết chuyển hóa. Nhưng mà theo sư phụ, nghe sư phụ giảng, Ngân Huệ thích nghe sư phụ, thích từ giảng lắm. Một ngày nghe 4-5 đĩa luôn quý vị, ít nhất là cũng phải một đĩa. Nên từ đó Ngân Huệ cũng thâm nhập kinh tạng. Thì Ngân Huệ nghĩ ra mình tu là mình phải chuyển hóa nữa, chứ quý thầy hay Đức Phật gì cũng không có thể chuyển hóa cho mình được. Mình phải tu mà chuyển hóa. Mà giống như mình làm những cái chuyện, thí dụ hồi xưa mình đã láo, thì bây giờ mình gặp ai thì mình nói những lời, những lời hòa nhã, mình nói những lời yêu thương, Thì hồi xưa mình trộm cắp đi, thí dụ mình nói dụ chứ con Huệ không có trộm cắp. Mình trộm cắp thì bây giờ mình suối, mình khuyên người ta đừng nên trộm cắp mà phải hiếu thảo với cha mẹ, biết sống hòa thuận với anh em trong gia đình và biết giúp đỡ những người cơ nhỡ. Thí dụ mình giữ trong 6 căn thì có cái giới tà dâm, thì mình đừng có tà dâm, mà mình phải khuyên mọi người sống một vợ một chồng. Có chồng rồi thì không nên đi đến với người khác nữa, thì cái đó cũng là một cái giữ giới rất là hay. Thì như giới uống rượu, sư phụ cũng giảng là cái giới uống rượu. Uống rượu mình thấy rất là bình thường, nhưng mà khi uống rượu vô thì mình không có còn nhớ cái gì hết. Mình dễ sai phạm, rồi mình dễ làm những cái chuyện mà một giới uống rượu thôi mà nó sẽ phá những cái giới khác. Nó rất là quan trọng. Nên Ngân Huệ cũng dạy, con của Ngân Huệ cũng tụng kinh với Ngân Huệ. Thì lúc đó thì gia đình Ngân Huệ lúc này cũng là biết tụng kinh tu hành hết rồi quý vị. Chỉ có một hai người là chưa có ăn chay được, chứ lại chưa có tu được thôi. Còn bao nhiêu thì cũng theo Ngân Huệ, cũng nghe băng giảng của sư phụ Thích Nhật Từ, giờ cũng biết tu, biết ăn chay, niệm Phật. Nhưng mà trước đó thì mẹ của Ngân Huệ cũng là Phật tử, cũng quy y. Nên từ đó thì con cái sau này cũng bắt chước theo. A Di Đà Phật.
Wow. Này Thảo Nguyên chịu nè. Chị chia sẻ rất là chân thật. Và có những điều mà chúng ta cũng phải học hỏi ở chị, đó là mình tu thì mình phải tìm hiểu rõ ràng. Chứ nhiều khi chúng ta đọc kinh quá nhiều, nhưng cái gốc của mình nó không có, mình chỉ ở cái phần ngọn thôi. Cho nên là vì sao á, ở ngoài đời người ta hay có cái câu rằng là: trời đất ơi, sao mà thấy cái cô kia, cái chú kia, chú đi chùa mà càng ngày thì càng dữ, không có hiền. Tại vì rằng là họ chỉ chuyên là đọc kinh thôi. Còn về những cái xã giao hàng ngày vui vẻ, trang hòa như Đức Phật dạy thì họ quên mất. Đó, cho nên là cái đây cũng là một trong những điều mà quý vị chúng ta cũng cần phải xem lại về việc mà mình đến chùa. Mình tìm hiểu kỹ thì nó sẽ tốt đẹp hơn, và mình có phước để nói người ta nghe. Chứ nhiều khi mình nói đừng có trộm cắp nữa nghe, cái người ta quay nói mình: trời đất ơi, bạn có trộm không, nói tôi. Thì đâm ra mình sẽ rất là buồn. Thì riêng với chị Ngân Huệ, với những điều chị chia sẻ vừa rồi, Thảo Nguyên có để ý một yếu tố là về con trai của chị, đúng không ạ? Quý vị khán giả ở đây cũng rất muốn biết con trai của chị một tí xíu. Chị có thể chia sẻ được không? Em bao nhiêu tuổi mà em lại theo chị đọc kinh một cách rất là ngoan ngoãn như vậy?
Dạ thưa Thảo Nguyên và thưa quý vị khán giả, quý vị Phật tử. Thì lúc mẹ Ngân Huệ, 2002 ngay mẹ Ngân Huệ mất á, thì cháu ở với ba mẹ ông ngoại ngoại. Tại vì Ngân Huệ đi hát á, không có thể nào mà lo cho con được, nên ba mẹ của Ngân Huệ thì nói thôi để cháu ở nhà để cho ba mẹ nuôi. Chứ đi theo hát, đi đoàn tỉnh, tỉnh này tỉnh kia hoài thì cháu sẽ không có học được và sẽ bỏ học luôn. Tại Thảo Nguyên biết mà, mình đi hát tỉnh thì có, mình hát cái tỉnh này có 3 ngày, cái mình dọn qua tỉnh khác, cái dọn qua tỉnh khác thì có trong vòng có 3 ngày phải dọn đi dọn hoài vậy đó, thì cháu sẽ không có học được. Thì ba mẹ của Ngân Huệ ở Bình Dương thì cho cháu đi học, thì cháu đã học giỏi từ hồi nhỏ rồi, toán với anh Văn thì cháu học giỏi lắm. Sau 2002 thì mẹ Ngân Huệ mất, thì Ngân Huệ xin phép ba cho con đưa cháu về thành phố học với con để con dạy dỗ, chứ mẹ mất rồi thì sợ ba bệnh xỉn, ba không có lo nổi. Thì từ đó thì Thảo Nguyên biết không, quý vị biết không, lúc mà khoảng 15-16 tuổi thì cháu ham chơi game lắm. Ham chơi game rồi Ngân Huệ cũng rầu lắm. Nghĩ trời ơi, cháu hiền, tánh thì hiền nhưng mà ham chơi game, mà mê chơi nữa. Rồi Ngân Huệ cũng tụng kinh sám hối hướng dẫn cháu, thì mới đầu cháu không có chịu đâu quý vị ơi. Cháu nói không, trời ơi, con không có tụng kinh đâu, tụng kinh gì nghe buồn ngủ quá. Cha không có tụng chúng, không có chịu. Thì Ngân Huệ nảy sinh ra thì nghe sư phụ với quý thầy giảng á, thì có đoạn gì mà mướn con cái tụng kinh á, thì Ngân Huệ cũng bắt chước theo, nghe sư phụ giảng bắt chước theo. Nói bây giờ một tháng á, mẹ cho con 2 triệu, mà bây giờ á, dụ mà, Ngân Huệ dụ. Thì thôi bây giờ á, con tụng kinh mỗi chiều 6 giờ con tụng kinh với mẹ, thì mẹ cho thêm 1 triệu nữa. Trời ơi, cháu nghe mừng lắm.
Mẹ mừng lắm Vũ.
Ngân Huệ chơi chiêu dụ cháu tụng kinh đó quý vị. Rồi cháu cứ 5 giờ mấy là tắm rửa sạch sẽ, mà áo tràng lên sẵn rồi. Rồi từ đó rồi cháu mới biết tụng kinh sám hối, rồi xem kinh sám hối của sư phụ đó, kinh sám hối, rồi kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, rồi kinh Địa Tạng. Cháu thấy chắc không biết cháu cảm nghĩ như thế nào mà vài tháng rồi quý vị. Rồi cháu mới trả tiền lại cho Ngân Huệ. Cháu nói thôi mẹ ơi, con lấy tiền của mẹ nó đâu, con lấy chừng 2 triệu một tháng thôi, còn 1 triệu này mẹ cho con hả? Con không lấy đâu, trả lại cho mẹ đó.
À, vậy là cũng lấy 2 triệu hả chị?
2 triệu là mỗi tháng. Mỗi tháng là cho cháu để ăn sáng này nọ đi học. Xong rồi còn 1 triệu đó thì tụng kinh thì Ngân Huệ mướn thêm 1 tháng 1 triệu nữa. Ngân Huệ chơi chiêu vậy đó quý vị. Nếu quý vị mà có con mà hơi khó dạy hay là như thế nào thì quý vị dụ vậy á, dụ cách như vậy á, thì cháu ham tiền, mới đầu thì ham tiền, nhưng mà sau chừng vài tháng sau thì cháu, trong lòng cháu không biết cảm sao, ai nái như thế nào á, thì cháu nói thôi, Duy trả tiền lại cho mẹ đó, Duy không lấy đâu, Duy lấy tiền sáng thôi, còn 1 triệu mẹ mướn nhưng Duy tụng kinh đó, Duy không lấy đâu, Duy trả lại cho mẹ. Là mình thấy có kết quả rồi Thảo Nguyên à. Từ đó rồi cháu ngoan mà khuyên cháu này nọ, rồi nghe băng của sư phụ Thích Nhật Từ giảng và quý thầy trên toàn cả nước nữa. Thầy nào cũng nghe rồi, nhưng mà nghe nhiều nhất là sư phụ Thích Nhật Từ. Thì cháu nghe rồi cháu mới hiểu Phật Pháp nữa, cháu cũng hiểu. Hỏi Duy nghe đoạn này sư phụ giảng nè, Duy có hiểu không? Nó hiểu mẹ, Duy hiểu. Cháu hiểu hết á. Rồi nhưng mà cái vi diệu quý vị thật Phật tử biết không, là Ngân Huệ cũng không ngờ mà cháu bây giờ học tới nơi tới chốn như vậy nữa. Bây giờ con của Ngân Huệ thì đang cũng đi 5 năm rồi quý vị, 5 năm đi du học rồi. Bây giờ đang học thạc sĩ năm thứ 2, 6 tháng nữa là lấy bằng rồi. Lấy bằng thạc sĩ. Thì cái đó là Ngân Huệ nghĩ không phải là cháu giỏi hay là Ngân Huệ giỏi, nhưng mà cái này là mình nhờ tụng kinh, nhờ biết tu và biết làm phước và biết tu tập và chuyển hóa đó. Rồi mình giống như mình tu mà mình không có dám tạo tội nữa, ngưng cái tội mà chỉ biết làm phước thôi đó. Quan trọng là cái mối chốt nha, cái đó đó quý vị. Ngân Huệ cũng dạy con Ngân Huệ là mình tu mà con tu thì con dụ cho con học giỏi cỡ nào, con có tài thì con phải có đức. Vì con không có tài, có tài mà không có đức thì sẽ làm cho xã hội này bại hoại. Tại vì mình có tài mà không có đức thì sẽ rất là nguy hiểm. Có tài mà có đức mà cũng chưa đủ nữa, phải biết tu. Mà biết tu mà cũng phải biết chuyển hóa. Chuyển hóa những cái xấu hồi xưa mình đã tạo ra. Bây giờ mình chuyển hóa làm sao? Mình phải tạo những cái tốt, chứ không phải là một tay tạo ác và một tay tạo thiện. Thì cái đó thì nó, mẹ thấy chưa có đủ. Duy thấy nghe lời mẹ, ráng học giỏi và sống có đạo đức, mà phải làm những việc thiện và giúp đỡ mọi người, không hại ai hết. Thì Ngân Huệ từ nhỏ lớn giờ thì xin thưa với Thảo Nguyên, với quý vị khán giả, quý vị Phật tử xin lỗi. Tại nói quý vị khán giả rất quen. Con xin lỗi. Xin quý vị Phật tử là Ngân Huệ từ nhỏ lớn không biết hại ai á, không phải là mình, không phải Ngân Huệ khoe Ngân Huệ không có đâu. Cái tâm của Ngân Huệ từ nhỏ lớn là ai hại Ngân Huệ thì Ngân Huệ cũng không bao giờ hại lại. Mà khi mà mình hiểu tới Phật Pháp nữa thì Ngân Huệ phát nguyện dù cho ai có hại mình cũng không bao giờ hại lại, mà cũng không có băng đảng phe nhóm hay là tạo một cái nhóm nào đó để mình hại dập người khác, ha hại người khác, không có. Thì từ lúc Ngân Huệ hiểu Phật Pháp thì Ngân Huệ xin phát nguyện như vậy. Nhưng mà Ngân Huệ có nghe cái đĩa thầy Phước Tiến mà đôi lúc á, người ta thấy mình hiền quá, đôi lúc người ta cũng ăn hiếp nữa. Thảo Nguyên, thưa xin quý vị, thấy hiền quá người ta cũng ăn hiếp, thấy mình Phật tử hiền quá người ta cũng lấn lướt xíu. Thì Ngân Huệ cũng nghe cái đĩa của thầy Phước Tiến giảng là với sư phụ cũng giảng nữa. Nói là đôi lúc á, mình hiền quá, mình chưa phải là Bồ Tát mà mình để cho lén người ta đánh mình, cũng để người ta đánh mình, phải nói lại, mình phải nói lại à, tôi không phải như vậy, chị đừng nghĩ như vậy, anh đừng nghĩ tôi như vậy. Mình cũng nói lại chút xíu vậy, chứ mình đừng để người ta đánh vô mặt mình. Tại mình chưa phải là Bồ Tát, mình chưa phát nguyện là Bồ Tát thì mình như đó thì mình cũng hơi bị thiệt thòi đó. Sư phụ với thầy Tiến cũng giảng thì Ngân Huệ nghe cái đó thì Ngân Huệ thấy cũng có lý. Đôi lúc mình hiền quá thì người ta cũng ăn hiếp, nhưng mà không phải là mình giữ, nhưng mà cái nào mình không có thì mình nói mình không có. À, tôi không có làm như vậy, à, tôi không có lấy ăn cắp hay là tôi không có làm gì hết, à, chị cũng đừng nghĩ tôi vậy. Thì cái đó đó thì mình cũng đừng hiền quá.
Trước khi chúng ta theo đạo Phật thì bi trí
dũng,
đúng rồi, là cái mà Thông Nguyên nghĩ rằng là tất cả mọi người sẽ vận dụng nó trong cuộc sống của mình nên rõ ràng và rạch ròi rõ nét hơn. Nhiều người họ nói câu này là thật nha quý vị, mình đừng buồn mà mình phải nhìn sự thật thôi. Họ nói đạo Phật của mình là nhu nhược, nghe mình sôi máu dễ sợ. Thông Nguyên sân lên, gì nói gì dễ sợ. Cái tự nhiên cái mình nói là à, cái này là mình đang bị thử thách. Tại vì khi ngồi với nhau thế nào cũng gây lộn nếu như chúng ta nói về hai vấn đề, đó chính là đạo và việc. Nên là bạn bè nào mà một cái tôn giáo khác họ nói chuyện với mình thì mình cũng cười cười, mình nói ừ, nói chung đạo nào cũng đạo, người ta dạy mình ăn lành ở hiền thôi. Chứ nếu như ngày xưa mà không có đạo Phật hoặc là Thông Nguyên mới vào đạo Phật thôi, cái bảo vệ của mình về đạo Phật nó kinh khủng lắm quý vị. Ai mà đụng tới Đức Phật của mình thiếu điều muốn xông vô chết sống với họ luôn á, bánh đôi không thiếu điều không vậy luôn. Nhưng mà bây giờ mình đã khác rồi, mình phải làm sao đó cho người ta thấy đạo Phật của chúng tôi là đạo hiền, nhưng không phải là đạo nhu nhược. Nhu nhược là nói gì tôi cũng nghe, nhưng mà cái này là
đúng
à, nói đúng thì Thảo Nguyên mới nghe, nói không đúng thì mình vẫn cười, vẫn tôn trọng họ, nhưng thôi cái này xin lỗi, sẽ gác lại về nhà để suy nghĩ thêm. Nếu như mà có cái gì đó hay thì Thảo Nguyên sẽ nói lại. Còn nếu như mà bắt là à, cái đó là đúng, bạn phải nghe theo thì không, mình không phải như vậy. Thì cứ theo năm tháng người ta lại nghĩ ồ, đạo Phật cũng hay chứ. Thì mình cũng phải cho người ta thấy là đạo Phật của mình không có nhu nhược, mà đạo Phật của mình là đạo nhẫn nhịn. Đúng không ạ?
Đúng rồi, bà Thảo Nguyên à.
Dạ. Xin hỏi thêm chị về hai chữ từ thiện trong cuộc sống. Quý vị có xem chương trình trên VTV3 chị Tạ Thị Bích Loan dẫn không ạ? Quý vị có xem chương trình đó không? Với những câu hỏi là mục đích làm từ thiện để làm gì không? Quý vị có xem chương trình đó không? Mà chương trình đó hiện tại đang gây sóng gió một khoảng thời gian, bây giờ bắt đầu mới lặn xuống. Chương trình mở thôi để cho quý vị chúng ta mình sẽ bàn cãi về tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Là thêm một câu rằng là mục đích của anh làm từ thiện là để làm cái gì. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian lạm bàn một tí xíu về từ thiện. Tại vì hơn ai hết chị Ngân Huệ là một người làm từ thiện nhưng âm thầm. Có những dạng từ thiện, thí dụ như chúng ta muốn PR cho một điều gì đó, cho công ty của mình. Như quý vị thấy là hiện tại bây giờ là trên những chương trình truyền hình á, là sẽ có một cái dòng chữ chạy ở dưới là đơn vị này hân hạnh tài trợ chương trình này. Là người ta muốn đánh vào thị giác, thị hiếu của mọi người là tôi là công ty có tiền và tôi đã tài trợ cho chương trình này. Rồi cũng có những dạng bỏ tiền ra nhưng mà muốn PR cho bản thân. À, Thảo Nguyên không có quơ đũa cả nắm, nhưng chúng ta đang nói về thực trạng của từ thiện là vẫn là để tên người đó lên. Hoặc là chúng ta cũng rất muốn rằng là khi mình làm một điều gì đó người ta biết đến tên của mình. Thì xin được hỏi chị Ngân Huệ, khi chị làm từ thiện thì thí dụ như chị bỏ ra một số tiền rất là lớn mà người ta họ không có ghi nhận cái tên đó của chị, thì chị có cảm thấy phiền hà và khó chịu ở trong lòng không, hay là chị muốn cho đi một cách rất ư là vô tư?
Xin thưa với Thảo Nguyên và xin thưa quý Phật tử, từ xưa tới giờ thì Ngân Huệ rất sống rất là khép kín. Với báo truyền thông thì Ngân Huệ cũng ít cái tiếp xúc nữa. Thì biết sư phụ từ 2003-2004 tới giờ thì đi với sư phụ, nhưng mà cũng Ngân Huệ cũng không có thích lên báo chí nhiều, không nói chung thì mỗi người mỗi tánh. Mình cũng không phải là nói những người khác lên báo chí là người ta háo danh hay là gì, nhưng mà điều có cái là Ngân Huệ, riêng Ngân Huệ thì Ngân Huệ không có thích lên báo chí nhiều, âm thầm đi thôi chứ không có muốn cho mọi người biết nhiều.
Nhưng, nói chung, thí dụ như mà mình âm thầm mình không cho mọi người biết, thì khi mà chị đến một cái nơi nào đó chị xin tài trợ, chị xin tiền, người ta hỏi rằng là cho tôi cái hình ảnh để tôi biết rằng là chị đang xin cho cái đơn vị đó, dụ như các em nghèo, không có may mắn, bị khuyết tật, thì chị sẽ thuyết phục họ như thế nào?
Cái này Ngân Huệ cũng xin thưa với lại Thảo Nguyên và quý thư quý Phật tử là Ngân Huệ rất là nhát mấy chuyện này. Ngân Huệ không có đi vận động ở đâu á, Ngân Huệ ngại lắm. Cái chuyện này tế nhị Ngân Huệ rất là ngại. Chỉ thí dụ làm từ thiện cho sư phụ là những biên tập chương trình ca nhạc, ca cổ, mấy tuần cải lương, thì Ngân Huệ mời những nghệ sĩ tới để hát. Mà khi hát á, khi chưa hát thì trong giới nghệ sĩ của Ngân Huệ thì chưa có ai tu với quý vị. Mà khi mà Ngân Huệ mời hát những chương trình của sư phụ á, thì người ta đến ta hát những bài về Phật Pháp á, thì sau này Ngân Huệ thấy ai cũng thấm nhuần và đi chùa và quy y hết. Và bây giờ nghệ sĩ của chúng con bây giờ cũng tu rất là nhiều và tu rất là tinh tấn và hiểu Phật Pháp cũng rất là nhiều. Ngân Huệ mừng, rất là mừng quý vị. A Di Đà Phật.
Như vậy là chị từ thiện âm thầm mà không muốn bất kỳ một ai biết về mình từ thiện hết. Cái thứ hai là chị sẽ thông qua anh chị em nghệ sĩ, họ sẽ hát những bài hát về Phật giáo, và thông qua chương trình đó thì cũng xin họ đôi chút luôn. Dễ dàng hơn dựa vào cái uy tín của mình. Thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị như thế này. Khi chương trình mà 60 phút mở, tôi mới nhớ tên rồi, hay có cái từ là động cơ. Động cơ của anh chị làm việc đó để làm gì? Thì nhân đây thì Thảo Nguyên rất là thích chị Ngân Huệ ở chỗ là nhân cách sống của chị. Chị không có khoa trương trong nghề, rất là giản dị. Rồi luôn luôn có những cái chương trình từ thiện và rất nhiều những cái chương trình ca nhạc biên tập cho Phật giáo của mình. Rồi sau đó là được rất nhiều người yêu thích, họ đón nhận Phật giáo nhiều hơn thông qua âm nhạc. Thì hy vọng rằng là quý vị chúng ta cũng có thể là mình tham khảo đôi tí xíu về cuộc đời, cuộc sống, nghề nghiệp của chị. Để khi quý vị chúng ta mình muốn làm từ thiện thì hãy cứ âm thầm. Tại vì điều gì mà mình cho đi, cái phước nó vô lậu thì nó sẽ tốt hơn hữu lậu rất là nhiều. Dạ, có được không quý vị ạ? À? Dạ, ai nói gì mình vẫn cứ làm từ thiện nha, không sao cả. Dạ, hỏi thêm một tí xíu về chị Ngân Huệ là cái tên do một người nào đó cây đa, cây đề ở trong mộ điệu cải lương đặt cho chị, hay là Ngân Huệ này nó cũng liên quan gì không đến pháp danh của Phật giáo mình mà chị?
Xin thưa Thảo Nguyên và xin thưa quý vị Phật tử, cái tên Ngân Huệ thì hồi đó Ngân Huệ mới đi hát thì Ngân Huệ đặt cái tên Băng Sương. Tại vì ông xã của Ngân Huệ là Ngân Huệ rất là may mắn được ở với ông xã Ngân Huệ, là chồng của Ngân Huệ là bầu xô gánh hát á, nên Ngân Huệ rất là may mắn được chồng lo hết à, chứ Ngân Huệ không biết gì hết á. Sau đó thì hát tên Băng Sương thì đi tới đâu thì hát ế tới đó.
Là băng sương chị,
đi tới đâu hát ế tới đó mà đi cứ mà cứ lận đận hoài cái gì.
Ấy là chồng chị á, chồng chị đặt chị là Băng Sương hả?
Không, chị thích tên Băng Sương. Trời, tại chị tên Sương.
Chị không chị coi phim cổ trang hả?
Hả?
Hoàng thượng đó băng hà. Băng Sương với miệng Sương đóng lại. Ế đúng rồi. Dạ.
Nên Ngân Huệ đặt tên Băng Sương thì Ngân Huệ, cái đó là chị Ngân Huệ thích cái tên Băng Sương. Nhưng mà hát tới đâu thì lận đận tới đó, mà mưa gió đâu tới đó mà hát ế tới đó. Nó rầu rĩ, ông xã nói trời ơi hát gì đâu mà ế quá, hát không có người coi nữa. Rồi lúc đó hồi nhỏ thì Ngân Huệ đã mê cô Mỹ Châu, cô Lệ Thủy, cô Thanh Kim Huệ, chị Thanh Kim Huệ với lại chị Linh Huệ rồi. Mê chị Thanh Kim Huệ lắm, với chị Linh Huệ nữa. Thì lúc đó thì nói thôi, em của ông xã, tại vì ông xã Ngân Huệ thì làm bầu đoàn cái lương công an Sông Bé, còn em của ông xã là anh chú Bảo Dương á, thì làm bà là bầu cải lương Đồng Nai. Cải lương Đồng Nai thì em của ông xã với ông xã bàn lại thì nói thôi, giờ Ngân Huệ thủ Sương, Sương thích Thanh Kim Huệ với Linh Huệ, thôi giờ mình đặt tên cho chỉ là Ngân Huệ đi. Ngân là tiền, Huệ là trí huệ. Sau đó từ đó
Ngân
Huệ
tình hình cải thiện không?
Sau đó cải thiện. Từ đó thì Ngân Huệ phất lên luôn quý vị. Trời, đi tới đâu khán giả cứ ùng ùng tới đó. Lúc đó Ngân Huệ ca hơi dài nữa, nên người ta thích lắm. Cái bắt chước chị Thanh Ngân Huệ, chị Linh Huệ ca hơi dài mà nữa. Rồi những cái tuồng chị Thanh Huệ đóng thì Ngân Huệ đóng Lan và Điệp rồi đó. Rồi Nửa Đời Hưng Phấn, rồi nói chung nhiều tuồng lắm. Thì Kiếp Nào Có Yêu Nhau nữa. Rồi Ngân Huệ từ đó thì mới phất lên luôn. Cũng nhờ ăn ké chị Thanh Ngân Huệ, chị Linh Huệ.
Hồi đó mà đi hát á là trời mưa hả chị? Chị hát số nào là mưa cái đó hả? Nhưng ý muốn hỏi chị là trước đó chị có lạy tổ là lạy trời đất là xin mưa thuận gió hòa không?
Có chứ cưng.
Rồi hiểu sao rồi, trời ơi. Đi hát quý vị à, vui ở chỗ vậy nè, khi mà Thảo Nguyên đi phim á, đạo diễn mà bấm máy một cái là trời mưa tầm tã, đạo diễn mới cầm cái bộ đàm lên hỏi là ai ở trong đoàn cầu cho mưa thuận gió hòa? Ai nói lên. Tại vì sao? Đi diễn đi ra ngoài trời mà cầu cho mưa thuận gió hòa quý vị ạ. À, thì ông trời ông mưa xuống đúng rồi, đúng không? Cho nên là chị suy nghĩ lại cái tên Băng Hà, à không, à Băng Sương lại. À dạ. Nó biết đâu được. Và cái ngày đầu tiên mà chị có cái nghệ danh là Ngân Huệ, chị còn nhớ là chị hát cái bài nào không? Chị ca cổ nào không? Bây giờ mình làm tái hiện lại coi.
Để đó lát có hát mà. Thì Ngân Huệ, đặt tên Ngân Huệ thì lúc đó ông xã cứ dựng tuồng của chị Thanh Ngân Huệ không à, như Cô Lệ Thủy, giống như Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Xin Một Lần Yêu Nhau, rồi Lan Và Điệp đó. Rồi mình bắt ca bắt chước giống y chị Thanh Ngân Huệ, cứ ca nhái y chị Thanh Ngân Huệ vậy đó. Rồi nhưng mà sau một thời gian thì về thành phố á, thì Ngân Huệ nghĩ là mình bắt chước như vậy cũng không tốt. Tại vì mới mình bắt chước như vậy thôi, còn nếu mà mình muốn có một nét riêng, muốn cho khán giả nhớ đến mình, thì mình không thể nào bắt chước chị Thanh Ngân Huệ hoài. Mình phải tạo cho mình một cái nét riêng, cái giọng hát riêng, rồi người ta mới nhớ đến mình. Chứ mình cứ ăn ké hoài vậy đâu được. Nên người ta cũng không có ấn tượng về mình nữa. Nên về thành phố thì Ngân Huệ chuyển cái giọng ca, không có bắt chước chị Thanh Huệ nữa. Mặc dù rất là ái mộ, rất là thích chị, nhưng mà mình sẽ có một của giọng ca đặc biệt để cho quý vị khán giả nhớ đến mình lâu hơn, ấn tượng hơn.
Quý vị cũng biết rằng là nói về bộ môn cải lương thì nó sáng đèn ở một khoảng thời gian năm 1990 hoặc là nó xa hơn nữa, thập niên 90. Nhưng bây giờ thì cải lương nó không có còn thịnh hành như những năm trước nữa. Thì anh chị em nghệ sĩ cải lương họ rất là khó khăn trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày, từ cái việc là đi lại rồi sinh sống quý vị ạ. Yêu nghề là một lẽ, nhưng mà cái thực tế như người ta nói rằng là trong cuộc sống này là không chỉ có hoa hồng mà cần phải có bánh mì nữa. Thì khi mà cải lương á, không còn sáng đèn mỗi đêm, thì lúc đó tâm tư tình cảm của chị Ngân Huệ như thế nào? Chị buồn lắm phải không?
Xin thưa với Thảo Nguyên, với thưa quý vị khán giả, quý vị Phật tử, thì có một thời gian thì mình vắng bóng, không phải là cải lương xuống hay là cải lương ế hay như nào. Nhưng mà Ngân Huệ một thời gian khoảng 10 năm nay thì Ngân Huệ chỉ lo cho con thôi. Ở nhà nhiều khi Kim Tiểu Long cũng kêu Ngân Huệ đi hát hoài à, đi một tháng, hai tháng. Người ta chồng tiền cho Ngân Huệ á quý vị. Mà Ngân Huệ không có thể nào đi được. Tại mình nghĩ là mình hy sinh cuộc đời của mình, cái nghề hát của mình. Mình cứ tập trung cho con và dạy cho nó nên người, học tới nơi đi tới chốn. Nên Kim Tiểu Long cũng mắc cười lắm. Nói trời ơi, cái nghiệp bà nặng quá, bà tối ngày bà lo cho con mà không, mà không chịu đi hát. Nhưng mà Ngân Huệ nói thôi Long còn không hiểu đâu. Tại vì Ngân Huệ có một con trai à, có một đứa duy nhất à, mà nó hư rồi á. Mà Ngân Huệ có để 10 căn nhà lại mà nó vô xì ke ma tí rồi á thì cũng tiêu hết à. Còn mình dạy cho con mình nên người á thì không cần để gia tài quý vị, không có cần để gia tài tài sản gì đó. Thì cháu cũng tự lập, tự lo cho bản thân mình và lo cho vợ cho con. Thì cái tâm nguyện của Ngân Huệ là như vậy. Nên hy sinh ở nhà lo cho con, dạy dỗ con cái, hướng cho cháu, quan trọng là hướng về đạo, về đạo đức, tụng kinh này nọ, rồi để cho cháu am hiểu về Phật giáo nhiều. Rồi sau này cháu được thành tài thì cháu có một cái vốn liếng rồi về Phật Pháp, thì cháu sống với đạo đức. Thấy thương lắm Thảo Nguyên với thưa quý vị Phật tử. bây giờ bên Úc học đang học mà giờ làm gì học, mà cháu cũng mỗi tháng gửi 50 đô vô nghe chương trình từ thiện á. Cái mấy người Úc nó hỏi A Di Đà Phật, mấy người Tây ở mấy Úc bên bển hỏi, ủa mày gửi từ thiện về cho nước nào? Nó dạ tao gửi về cho nước Việt Nam, tại vì ở bên đó là Du với Mi là cũng như là mày với tao thôi, chứ không phải là hay là chú bác hay là anh chị gì hết. Thì tao gửi về cho Việt Nam, tại Việt Nam của tao là nghe nói 1 đô là một ngày giúp cho một đứa nghèo khổ được ăn một ngày, nên cháu mỗi tháng cứ gửi 50 đô vô cái chương trình từ thiện gửi về cho Việt Nam.
Wow. Chắc cái duyên mà chị gieo á là mướn 2 triệu á, thêm 1 triệu nữa để mà đọc kinh giùm á, cái bây giờ cái nó nở hoa ra, con chị lấy cái tiền lời đó đắp vô lại. À, hay quý vị hả, quá vi diệu, một tràng vỗ tay thật lớn nữa ạ. Thấm thía, Thảo Nguyên thấm thía ở cái phần này, giống như là mình làm từ thiện cái mình lấy cái phần công đức đó mình bỏ vô cái ngân hàng công đức, sau này cái nó sinh lãi ra, cái mình lấy cái lãi đó cái mình giúp người khác. Nên là quý vị mình cứ cho đi thoải mái, có bao nhiêu cho hết bấy nhiêu, căn nhà nào cho hết. Mình có ở ở cái nơi mà không có được đẹp lắm thì kiếp sau mình sẽ ở cung điện. Mình nghĩ vậy đi ha. Dễ hơn. Nhưng mà mới nãy giờ khi mà nghe chị chia sẻ thì phần nhiều là con trai của chị. Chị hy sinh cái nghề nghiệp của mình cho con trai mình luôn. Nhưng phán bó ông xã của chị, một chút riêng tư chị có thể chia sẻ với mọi người được không?
Xin thưa Thảo Nguyên, như thưa quý vị Phật tử, thì hiện tại Ngân Huệ sống với con có một mình thôi. Sống độc thân. Nghe sư phụ giảng là mình sống cô độc mà không có cô đơn. Nhờ vậy mà Ngân Huệ hiểu Phật Pháp, mà Ngân Huệ cảm thấy rất là hạnh phúc, không có gì buồn á, rất là vui và phát, rất là an lạc và rất là hạnh phúc sống cùng với lại con trai của mình.
Dạ. Đây cũng là điều mà Thảo Nguyên rất muốn chia sẻ với tất cả chị em phụ nữ, quý vị Phật tử ở đây, thì không ai có thể chọn cho mình một cuộc sống như mình mong muốn. Phật đã dạy rồi, đời là bể khổ mà. Thêm câu nữa là qua bể khổ là qua đời. Nhưng mà cái giai đoạn mà mình qua đời nó cũng phải trả nhiều thứ lắm, cho nên là lỡ mau mà chúng ta không có một mái ấm gia đình như mình mong muốn, thì hãy cứ xem chị Ngân Huệ đây như là một minh chứng sống. Chúng ta không bao giờ đơn độc hoặc là cô đơn cả, mình còn có con nè. Thí dụ không có con thì mình còn có Phật Pháp, những bạn hữu của mình khi mà ở trong ngôi chùa này. Nhiều chị em phụ nữ, chị Ngân Huệ và quý vị Phật tử, Thảo Nguyên gọi dùng từ là đắng lòng, cạn lời, không biết nói làm sao luôn á. Mình dắt đi chùa mình cũng nói, chắc tại do phước mình ít, cũng nói rằng thôi chị đừng buồn nữa. Bây giờ hả, ảnh phản bội chị rồi, không có còn ở bên cạnh chị, thì bây giờ chị cứ yêu thương cái công việc mình đang có, hoặc là đi chùa. Mà chỉ không là không có, ngày nào chị cũng khóc, ngày nào chị cũng đau khổ á. Cứ xem đàn ông là tất cả. Mình nhiều khi đàn ông không là gì hả? Dạ xin lỗi. Thầy ơi, tí mình có bảo vệ security không ra dẫn con ra ngoài cổng chùa, chứ ở đây cũng có nhiều Phật tử nam. Dạ con nói câu cũng phạm bàn phép. Thế không đúng không chị em phụ nữ? Dạ không có mấy ổng mình vẫn sống được, tại sao mình phải phụ thuộc vào mấy ổng chứ, đúng không chị? Đúng. Nói vui vẻ thôi, chứ rất mong rằng là quý ông hãy yêu thương phụ nữ nhiều hơn, bởi vì cuộc sống này rất là vô thường. Dạ. Bây giờ mọi người rất muốn nghe chị ca rồi đó. Dạ. Mới nãy giờ nghe chị nói rất là hay. Quý vị muốn chị Ngân Huệ ca hơi dài, ca tân cổ hay là Điệp ơi? Quý vị muốn nghe cái nào? Tân nhạc hay tân cổ, giao duyên? Chị muốn cả ba đó chị. Chị có thể nào hoan hỷ mình tặng hết không? Chị có bao nhiêu mình chơi hết bấy nhiêu. Chơi chị ha.
Xin thưa với Thảo Nguyên, thưa quý vị khán giả, thưa quý vị Phật tử, trước khi đến đây thì chương trình thầy Quảng Tính biên tập ở chùa mình và em Tâm đã nói với Ngân Huệ, thì trước khi mà từ giả quý vị Phật tử ra về thì sẽ có một bài tặng cho quý vị khán giả, ý là quý vị Phật tử. Xin lỗi.
Không sao, khán giả Phật tử đều là quý vị.
Giờ hát liền hả?
Chị hát bài gì? Chị hát nhạc phải không? Hát với nhạc phải không?
Không, hát giọng cổ. Chị chuẩn bị giọng cổ rồi.
Chị hát chay khúc nhỏ nhỏ, nhỏ được không? Trước khi mình hát với nhạc.
Có đàn luôn.
Có đàn luôn hả? Quý vị muốn nghe đờn, quý vị muốn nghe chay, mình ăn chay mà. Mình thích. Nghe đờn hay nghe chay? Nghe đờn phải không? Thì mình nghe đờn làm gì dữ vậy? Bây giờ sẽ nhường cái diễn đàn này, sân khấu này, hai cái ghế này, cái bàn này cho chị, để chị hát cho quý vị nghe nha.
Cảm ơn Thảo Quyên.
Quý vị vỗ tay thật lớn ạ. Dạ, xin mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Ngân Huệ rất là hạnh phúc đến đây để tâm sự, chia sẻ cùng MC Thảo Nguyên và quý vị Phật tử. Ngân Huệ xin hát cúng dường cho quý thầy và quý Phật tử ở đây bài hát Ơn Cha Nghĩa Mẹ. Bài hát này do Ngân Huệ sáng tác. A Di Đà Phật. Vì ba của Ngân Huệ cũng mất rồi, mẹ cũng mất, ba cũng mất. Ngân Huệ sáng tác bài này cũng mấy năm rồi, nhưng mà chưa có ra cái album. Thì hôm nay đủ nhân duyên, Ngân Huệ sẽ hát. Kính tặng quý Phật tử. A Di Đà Phật, cảm ơn rất nhiều.
Ơn sinh thành mẹ hiền sánh tờ biển khơi, dù cho dân cả cuộc đời cũng không trả được ơn người sinh ra. Mẹ cha ơi, lòng con đau xót, chính bác cô mang sinh thành dưỡng dục ngày đêm, con nhớ cha từ nay hết ngóng trong đời giờ. Mùa du lan nhớ mẹ nhớ cha, suốt bao năm chăm lo đàn con, không quan gì tâm thân mỏi mệt. Dạ phải làm kẻ tha hương nơi quê người xứ lạ. Rồi bỗng một ngày con nhận được hung tin như sét đánh ngang tay. Trời ơi, mẹ của tôi đã lìa bỏ bỏ một đứa con bất hiếu vô nghị, gần nửa đời người dài đây mãi đó chưa có một ngày được hầu hạ mẹ cha. Lúc sinh tiền mẹ cực khổ gian lao, giữa chớ đời lao đao vất vả. Ôi tình mẫu tử thiên nhiên cao cả, đúng nhiên công tình mẹ không hề than vãn. Thank you. dương trần. Em nhớ lúc nằm bệnh viện trong cơn hấp hối, nghe bảo với em rằng hãy đừng mong yêu thương nhau. Của cải tiền tài cha để lại cho các con, hãy ráng giữ gìn đừng tiêu xài quan phí. Ơn sinh thành thật là cao quý, nhưng không bằng ơn tam bảo đâu con. Ôi cha mẹ hiền lao đao lắm, đời cho con ăn học mẹ luôn khuyên dạy, đừng hại vật sát sinh tội lỗi vô cùng. Sống ở đời phải biết thương yêu, giúp người hoạn nhân sinh làm lợi cho đời. Rõ ràng tội phước tại tâm, đừng bon chen danh lợi, tích đức tu nhân sẽ được an lành. Mẹ cha nay đã rồi, công ơn dưỡng dục suốt đời không quên. Nam mô A Di Đà Phật, cầu nguyện mẹ cha được về cõi Phật Di Đà, đêm nằm niệm Phật Thích Ca, cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, về cánh đời an vui.
A Di Đà Phật. Cảm ơn chị rất là nhiều với đoạn ca cổ vừa rồi. Thảo Nguyên nghe cảm thấy rất là xúc động, và chắc hẳn là quý vị cũng như vậy. Cho nên rằng là quý vị trong cuộc sống này thì mọi thứ rất là vô thường, xin được nhấn mạnh lại một lần nữa. Cho nên là chúng ta còn cha còn mẹ thì hãy yêu thương cha mẹ mình ngay từ bây giờ, chứ đến khi mà mọi thứ đã quá muộn rồi thì chúng ta có khóc lóc thì cũng vậy thôi. Cho nên là liệt sĩ Đặng Thị Trâm mới có câu nói rằng là chúng ta hãy qua lại yêu thương nhau khi còn sống, chứ nếu chết đi rồi thì cũng chỉ là một nắm mồ mà thôi, vô tri vô giác. Nên là quý vị chúng ta ngoài việc là yêu thương ba mẹ của mình, còn có những người bạn hữu bên cạnh mình, những người đồng nghiệp của mình, vân vân, tất cả chúng sanh mình nên yêu thương nhau. Cảm ơn chị Ngân Huệ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trước khi mà chia tay với chương trình thì chị Ngân Huệ có muốn chia sẻ điều gì không?
Tôi có, Thảo Nguyên. Ngân Huệ cũng xin kính chúc quý vị. Quý vị rất là hạnh phúc được sư phụ xây một ngôi chùa, mấy năm nay đã đổ mồ hôi sương máu để xây lên một ngôi chánh điện như vậy, để cho quý vị và chúng con tu hành tinh tấn. Mà theo Ngân Huệ nghĩ không phải kiếp này quý vị cùng với sư phụ một kiếp này không đâu, mà theo Ngân Huệ nghĩ là chắc nhiều đời nhiều kiếp rồi đã cùng với sư phụ, cũng như là Phật tử ở chùa Giác Ngộ nói chung và quý vị Phật tử nói riêng trong cả nước và ở thế giới cùng chung tay, cùng giúp với sư phụ để gầy dựng lên một ngôi chùa Tam Bảo như thế này. Ngân Huệ cảm thấy rất là xúc động, Thảo Nguyên à. Ngân Huệ trước khi ra về thì Ngân Huệ cầu chúc cho sư phụ mau hết bệnh, để cho sư phụ có những lời kinh thuyết pháp để cho chúng con tu hành tinh tấn. Và chúc quý vị Phật tử và ở chùa, quý thầy ở chùa tu thành tinh tấn và đời đời kiếp kiếp sống trong ánh hào quang của chư Phật trong mười phương. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Ngân Huệ và chúc chị sẽ có được thật nhiều sức khỏe. Mọi sự đến với chị nó sẽ rất là nhẹ nhàng, rồi chị cũng sẽ nương theo giáo lý của Phật pháp vượt qua để mình ngày càng tinh tấn hơn. Và chị cũng là một cái tấm gương cho tất cả quý vị Phật tử mà mới có tham gia bước vào chùa thôi, họ sẽ nhìn chị học hỏi và chiêm nghiệm mọi thứ trong cuộc sống này. Cảm ơn chị một lần nữa.
A Di Đà Phật.
Dạ vâng.
A Di Đà Phật. Cảm ơn rất nhiều.
Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi gián tiếp lắng nghe thót xô vì sao tôi theo đạo Phật của nghệ sĩ Ngân Huệ đó, thì tôi xin đúc kết một số nhận xét như sau. Điều một, đến với Phật giáo bằng con đường vô thường. Vô thường á, hiểu rộng nhất á, là sự chết chóc. Ở mức độ đơn giản là những thay đổi, những diễn tiến diễn ra trong thế giới hiện thực đó, là ngoài ý muốn chủ quan của chúng ta. Thì tất cả những sự đổi thay trong đời đó đều được gọi chung là vô thường. Nhưng mà vô thường á, từ sự ra đi diễn viên của một người thân, ở đây là người mẹ, có ý nghĩa rất là to lớn với nghệ sĩ Ngân Huệ đó, đã làm cho nghệ sĩ Ngân Huệ tìm đến với Phật giáo qua những cái khóa lễ cầu siêu, rồi nhờ đó được các thầy hướng dẫn, và từ đó đó nghệ sĩ Ngân Huệ đã bắt đầu có một cái bước ngoặt mới trong đời, đó là một nghệ sĩ Phật tử mang theo mình một chất Phật. Và nhờ đó đó các cái lối sống từ giai đoạn đó trở về sau đó đã có những cái thay đổi rất tích cực, mang lại hạnh phúc cho mình và góp phần mang lại những giá trị tích cực cho gia đình và tác động tích cực đến xã hội. Cho nên hãy cố gắng tận dụng những hoàn cảnh, và đặc biệt là từ vô thường, thay vì đối với người không có tu á rơi vào trạng thái sầu bi khổ ưu và não, thì chúng ta hướng tâm về Phật pháp để trải nghiệm những điều minh triết Phật dạy. Từ đó cuộc đời của mình trở nên là thăng hoa hơn và có cái chất lượng hạnh phúc cao quý hơn. Điều hai, một nghệ sĩ Phật tử có thực tập. Chúng ta có hàng vạn các văn nghệ sĩ ở trong nước trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử khác nhau. Như vậy chúng ta có rất ít các văn nghệ sĩ là những Phật tử thực tập. Thực tập ở đây được hiểu là gì? Có đọc tụng kinh điển, có niệm Phật, có ngồi thiền, có nghe Phật pháp, có tham dự khóa tu, có tham gia các Phật sự để góp phần giới thiệu một đạo Phật đó là có giá trị thực tiễn và thích ứng với xã hội đó, đến với đó mọi người. Nghệ sĩ Dân Huệ là một trong những nghệ sĩ Phật tử như thế, tụng kinh mỗi ngày tại nhà, tham gia các Phật sự tại chùa, làm việc là không mệt mỏi, với một cái nguyện vọng duy nhất làm thế nào để góp phần giới thiệu ánh sáng chân lý của Phật mà mình đã tiếp nhận được cho những người hữu duyên, và theo đó đó là giúp cho những người đó đó có cơ hội đó trở thành các Phật tử trải nghiệm an vui hạnh phúc như chính mình. Điều ba, biết hy sinh sự nghiệp để tô bồi hạnh phúc gia đình, phấn đấu thành đạt trong một sự nghiệp không phải là khó, chỉ cần có tài năng và sự nỗ lực. Nhưng mà sau khi đạt được đỉnh vinh quang của thành công, rất nhiều người đã không được hạnh phúc, bởi vì bỏ bê gia đình, thiếu sự chăm sóc quan tâm, và do đó đó là cái hạnh phúc gắn bó giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em và người thân với nhau đó bị rơi rạc, mất đi cái chất liệu sống, mất đi những cái giá trị tình người. Ở đây ta nhận thấy được đối với nghệ sĩ Ngân Huệ việc nuôi dạy con từ những năm tháng đầu đời cho đến thành đạt học vị thạc sĩ là cả một cái quá trình mà người mẹ đó, với vai trò là người dẫn dắt hy sinh đó, mới có thể thấy được một bên đó là sự nghiệp, một bên đó là hạnh phúc của con. Do đó là tạm gác cái sự nghiệp qua một bên trong một cái thời gian để làm cho con mình được hạnh phúc, thì tôi cho rằng đó là đây là một cái đóng góp to lớn mà tất cả chúng ta nên suy nghĩ, tức là bên cạnh cái sự nghiệp mà mình đang có đó, đừng quên mang lại hạnh phúc, mang lại những cái giá trị cao quý cho người thân. Vì đó vừa là cái trách nhiệm, vừa là bổn phận, vừa là một cái phận sự mà người Phật tử cần phải làm. Với ba bài học cao quý như trên, tôi mong rằng nghệ sĩ Ngân Huệ sẽ tiếp tục đóng góp cho Phật giáo nhiều hơn nữa trong việc tiếp tục ra nhiều album Phật giáo, tăng nhạc cũng như là cải lương, biên tập nhiều hơn nữa các chương trình âm nhạc Phật giáo để giúp cho Phật giáo nó có thể mở rộng qua góc độ là nghệ thuật đặc biệt này. Và đồng thời tôi cũng cầu mong với văn nghệ sĩ tiếp tục đối với Phật giáo trải nghiệm điều minh triết của đạo Phật dạy để có cái chất lượng hạnh phúc cao hơn, làm chủ được cảm xúc. Vì đời sống của văn nghệ sĩ đó là rất thiên đàng về cảm xúc, sống bởi những cái lời khen, rồi những chàng vỗ tay hoan hô, thì cái cảm xúc của mình nó dễ thăng trầm theo những cái biến cố trong cuộc đời. Nhưng mà nhờ có tu học Phật đó, chúng ta mới làm chủ được dòng cảm xúc đó và làm cho cuộc đời của mình đó, ngoài những cái ánh hào quang trên sân khấu, ở điện ảnh, vân vân, thì chúng ta trở lại với con người thật của chính mình, trải nghiệm một cái chất lượng hạnh phúc nhờ tinh thần Phật dạy, nhờ triết lý Phật giáo dẫn đường soi lối. Kính chúc nghệ sĩ Văn Huệ ngày càng được khỏe mạnh và đóng góp nhiều hơn nữa cho Phật giáo và mang lại những cái chất liệu hạnh phúc cho gia đình. Kính chúc tất cả các quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.